Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 492. Thân thử nhất nhất thân xung pháp giới, tất phong tịnh quang dụ chúng bửu, như thị giải thoát tinh tràn nhập. Đây là kệ tụng của diệu bửu tinh tràn, pháp môn mà ngài đã tu học là niệm niệm trung hóa hiện chủng chủng liên hoa vọng, quang minh phổ vũ chúng bửu xuất diệu âm thanh giải thoát môn. Thị hiện dẫn đầu đại chúng tu hành. Nói theo lời hiện nay, ấy là toàn phương vị. Từ phát tâm đến hình tượng, vì chúng sanh diễn thuyết, đều được mọi mặt cả. Không khác gì với sự thị hiện trong quả địa chư Phật Như Lai. Chúng ta nhìn rồi thì tự nhiên sẽ cảm giác được đó là chư Phật Như Lai từ bi thị hiện. Trong kệ tụng hợp với trường hàng lại xem thì ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Như chúng sanh số phổ hiện thân, vậy mới thật sự hiển thị ra đức năng viên mãn trên quả địa Như Lai. Tận hư không biến pháp giới, có bao nhiêu chúng sanh? Thì Phật có thể hiện bấy nhiêu thân? Đích thực là có thể hiện sắc tướng vô biên. Đó là bất khả tư nghị. Cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta phải học. Phải học vì chúng sanh hiện thân thuyết pháp. Chúng ta không có đại thần thông, đại trí tuệ, đại đức năng giống như Phật Bồ Tát. Nhưng chúng ta phải biết học tập thế nào, làm sao đem những kinh văn mà chúng ta đã học làm trọn được trong đời sống thực tế của mình. Vậy là đúng. Đương nhiên, điều này cần trí tuệ. Nếu phát tâm thật sự, ta muốn trí tuệ như vậy, Phật Bồ Tát sẽ gia trì. Quả nhiên có lòng gì chúng sanh vì Phật Pháp, không màng chính mình, lợi hại được mất của mình, quên đi sạch ráo, thì như vậy có thể được tam bảo gia trì. Trong đó chúng ta cần phải ghi nhớ, phải thấy rõ, có mảy may lợi hại được mất của mình xen vào bên trong thì cảm ứng không có. Cho dù có cảm ứng cũng vô cùng mỏng manh. Mà nói thực tại, bạn có lợi hại được mất ở bên trong, đó là vọng tưởng. Vọng tưởng đủ để đắm vào ma. Trong thế giới chúng ta hiện nay, rất nhiều quốc gia khu vực nhìn thấy đồng học học Phật, có người xuất gia, có người tại gia, đắm vào ma. Nói thực tại là nghiêm trọng, rất đáng thương. Nơi họ quay về là bệnh viện thần kinh. Người Trung Hoa nói là nhà thương điên, người phát điên. Trong y học nói là chứng tinh thần phân liệt. Tôi thấy qua rất nhiều, nghe qua càng nhiều hơn. Gia thân quyến thuộc của họ tìm đến tôi, hy vọng tôi giúp đỡ họ. Nói thực tại tôi đâu có năng lực vậy chứ. Xong cứ hỏi lại họ một câu, người ấy có phải là thích cảm ứng không? Có phải là thích thần thông không? Họ nói phải. Mỗi người đắm vào ma đều thích thần thông cảm ứng. Thích thần thông cảm ứng là tư tâm, cũng tức là điều tôi vừa mới nói, xen tạp lợi hại được mất của cá nhân. Cho rằng mình có thể học một chút thần thông, hoặc giả tiếp xúc một chút thần thông, là cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Người khác không bằng tôi. Tôi có thể thông linh. Bạn chỉ cần có ảo tưởng này, có vọng tưởng này, là ma lợi dụng nó ngay. Những đạo lý và chân tướng sự thật này, Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm giảng rất thấu triệt. Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta, kính quỷ thần nhi diễn chi. Thái độ này là chính xác. Quỷ thần có không? Có. Khổng Lão Phu Tử biết rõ quỷ thần quả thật có. Quỷ thần cũng là chúng sanh. Đã là chúng sanh thì họ có Phật tánh. Chúng ta lễ kính chư Phật, quỷ thần cũng ở trong đó, cho nên chúng ta phải lễ kính với họ. Trong quỷ thần có bậc thiện hành, chúng ta phải tán thán. Kẻ bất thiện thì không tán thán. Chúng ta thấy quỷ thần cũng nên cúng dường. Đó là bình đẳng. Lễ kính với cúng dường là bình đẳng. Còn diễn chi là gì? Ý nghĩa của diễn là không học tập theo họ. Họ cũng là phàm phu. Cùng lắm thần thông của họ lớn hơn chúng ta một chút. Chúng ta biết thiên thần với quỷ thần đều có báo đắc ngũ thông. Họ không có lậu tận thông. Lậu là phiền não. Không có lậu tận thông nghĩa là nói phiền não của họ chưa đoạn. Hay nói cách khác, họ còn có thất tình ngũ dục. Họ còn có hỷ nộ ai lạc. Những quỷ thần dục giới này cũng không khác mấy nhân gian chúng ta. Hai mươi tầng trời, càng đi lên trên tình dục càng nhạt bớt. Họ chưa đoạn, song thiên thần thật sự là thiện. Các vị nghĩ xem, Đao Lợi Thiên, nghiệp nhân của Đao Lợi Thiên, họ là tu nhân hành như thế nào có thể giảng sanh đến Đao Lợi Thiên? Phật nói với chúng ta, các vị ấy tu thượng phẩm thập thiện. Đích thực là lòng thiện, lời thiện, làm thiện. Thập thiện nghiệp đạo ở trên mình họ có thể làm trọn 100%. Người này nếu họ không học Phật, họ không biết giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn sanh Đao Lợi Thiên. Nếu tâm địa họ thanh tịnh, đó chính là nói họ có một chút định công, không dễ dàng bị lung lay bởi cảnh giới bên ngoài, không chịu ảnh hưởng của ngũ dục lục trần, thì họ sanh dạ ma, đầu xuất đi hướng lên. Định công thật sự tu thành, tâm địa thanh tịnh thật sự, cảnh giới bên ngoài quả thật không động tâm, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, quả thật ở trong cảnh giới không khởi tâm, không động niệm, cũng không phân biệt, không chấp trước. Tâm địa sung mãn thiện hành, giống như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo giảng, thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, sung mãn thiện tâm, sung mãn từ bi hỷ xả, thì họ sanh đến trời sắc giới. Họ không phải ở dục giới. Trong dục giới phiền não tập khí có không? Có, chưa đoạn, nhưng tuyệt đối không khởi tác dụng. Đó là đạo lý gì? Định công đè nén rồi. Chúng ta nói chung là công phu đắc lực rồi. Họ có thể đè nén những tập khí phiền não này. Khi thấy sắc, thấy như không thấy, nghe thanh, nghe như không nghe. Ở trong mọi cảnh giới, mãi mãi giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của mình. Thiên nhân sắc giới. Còn có hỷ nộ ai lạc. Ấy là người nào? Tu La, La Sát, yêu ma, quỷ quái. Họ có hỷ nộ ai lạc rất nặng. Bạn cung kính họ, họ hoan hỷ. Bạn có hơi đắc tội họ thì họ giận dữ. Không phải thiên thần. Chúng ta thường hay đọc kinh Đại Thừa, Phật ở trong kinh giảng rất rõ ràng. Tứ dương thiên trời dục giới trở lên, tình trạng sinh hoạt, tình trạng học tập của họ, Phật ở trong kinh đều nói rõ ràng. Cho nên nếu chúng ta có những khi tiếp xúc thì chúng ta phải thấy rõ. Như tiếp xúc với loại này, chúng tôi cũng thường hay nghe nói năm ngoái chúng tôi ở Singapore, cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền ở niệm Phật đường cư sĩ Lâm bị linh hồn nhập xác, nói suốt một tiếng đồng hồ. Các đồng tu trong niệm Phật đường, người người tận mắt nhìn thấy. Quỷ thần phụ thể, có người chúng ta tiếp xúc với họ, có thể đối thoại với họ. Họ nói ra, mượn thân thể con người nói ra, người bị ám nhập, đầu óc của chính mình hoàn toàn bị quỷ thần khống chế, không khởi tác dụng. Quỷ thần là nắm lấy thầy thể. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Sau dịp đó, cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền đến gặp tôi, kể chi tiết lại sự tình đã phát sinh cho tôi. Khi bà tỉnh táo, quỷ thần rời khỏi bà. Bà không biết gì hết nữa. Người bên cạnh đem chuyện đã qua kể cho bà hay. Quỷ thần này là quan thân trái chủ của lão lâm trưởng, là cư sĩ Trần Quang Biệt. Số người rất nhiều chứ không phải một người. Từ trong miệng họ nói ra, chứng minh Lão Lâm Trưởng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi nghe được hết sức dễ chịu. Lão Lâm Trưởng cả đời hộ trì Phật Pháp, nhưng không có chánh tín với Phật Pháp, cũng không hề tu trì. Cuối đời về hưu, ở trong nhà dưỡng bệnh. Ông bệnh 4 năm, dưỡng bệnh ở trong nhà. Dưỡng bệnh không có chuyện gì. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đem băng từ thu hình giảng kinh của chúng tôi đưa đến nhà ông. Mỗi ngày ông đối mặt với tivi nghe kinh. Ông nghe 4 năm, một ngày nghe 8 tiếng. Lúc không nghe kinh thì ông niệm Phật. Chân tu hành, công phu 4 năm chân tu. Mỗi ngày nghe kinh niệm Phật, mệt thì nghỉ ngơi, tivi thì để ngay bên chân giường của ông. Ông cứ mở mắt ra là có thể xem. Như vậy là ông thành công rồi. Trước khi giảng sanh một ngày, tôi đi gặp ông, làm nghi thức quy y cho ông. Đầu óc vô cùng tỉnh táo. Qua hôm sau thì ông ra đi. Ông giảng sanh biết trước giờ đến. Trước 3 tháng, tự mình viết lên giấy 10 mấy dòng mùng 7 tháng 8. Người trong nhà cũng không biết là ý gì, cũng không dám hỏi ông. Mùng 7 tháng 8, ngày ấy ông giảng sanh. Biết từ 3 tháng trước, biết trước giờ đến. Cho nên công phu không thể không tập trung. Điều này vô cùng đắc lực. Thời gian 4 năm, ngoại trừ nghe kinh thì niệm Phật A-di-đà, vạn duyên buông xuống. Hoàn thân trái chủ, nhìn thấy Lão Lâm Trưởng giảng sanh, ai nấy cũng hoan hỷ, không chướng ngại ông nữa. Nhìn thấy thù thắng đến vậy, khi ấy học sinh lớp Bồi Quẩn chúng tôi là 4 người một ban, luân lưu trợ niệm cho ông. Đó là báo ân hộ pháp của Trần lão cư sĩ. Các pháp sư khi thay ban trở về cư sĩ lâm, những quỷ thần này đi theo pháp sư đến niệm Phật đường cư sĩ lâm, thuyết minh họ là thiện ý, không có một chút ác ý. Thần hộ pháp của cư sĩ lâm cho phép họ tiến vào. Đạo tràng thật sự có thần hộ pháp, có thần đạo tràng. Để làm gì? Có 2 chuyện yêu cầu. Chuyện thứ nhất là yêu cầu quy y. Khi ấy tôi đang ở Hồng Kông giảng kinh. Đồng tu Singapore gọi điện cho tôi, kể ra chuyện này. Tôi bèn dặn dò họ làm quy y cho Oan thân trái chủ của lão cư sĩ Trần Quang Biệt. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu nghe kinh, chỉ định nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng tôi bảo họ mỗi ngày giảng đường lầu năm của chúng tôi đều có pháp sư giảng kinh, họ có thể đi nghe. Họ nói ánh sáng trong giảng đường lầu năm quá lớn, quỷ thần không chịu nổi. Cuối cùng chúng tôi nghĩ đến lầu hai là phòng ăn, lầu một cũng là phòng ăn. Chúng tôi bắt một cái tivi ở phòng ăn, chờ chiếu bằng thâu hình của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 24 tiếng không gian dở. Họ chấp nhận được, họ nói điều đó hay lắm. Cho nên khi ấy tivi chiếu cả ngày lẫn đêm, chủ yếu là cho quỷ thần nghe. Họ yêu cầu mà, đó là thật chứ không phải giả đâu. Đồng tu Singapore đều biết. Chúng tôi ở Đài Loan, ở Trung Hoa Đại Lục, ở rất nhiều nơi đều đã nghe chuyện quỷ thần mượn xác. Phàm là tiếp xúc như vậy, chúng ta nhất định phải có trí tuệ, có thể phân biệt họ là quỷ thần trong nẻo nào. Kinh Đại Thừa đọc nhiều thì bạn sẽ liễu giải họ là quỷ thần trong tầng thứ nào. Họ là trời sắc giới hay là trời dục giới? Trời dục giới là tầng trời nào? Song những gì chúng tôi đã tiếp xúc đa phần là trời tứ dương trở xuống. Tại sao? Tập khi phiền não rất nặng, trời đau lợi trở lên, khi thiên thần đến thì ôn văn nho nhã. Bạn đắc tội với họ, họ cũng không bực bội, khoan hồng độ lượng. Nhưng trời tứ dương trở xuống thì không có độ lượng lớn vậy đâu. Họ xét nét từng tí với bạn. Nếu như là ma, linh quỷ, tâm thái xét nét vô cùng nghiêm trọng. Thể tiếp xúc, thể thấy, thể nghe là thấy rõ. Họ vẫn là lục đạo phàm phu. Những quỷ thần này bây giờ họ cũng đang nghe kinh, cũng đang niệm Phật, cũng đang chân chánh tu hành. Chuyện này tốt. Phàm là quỷ thần nghe kinh tu hành, tâm thái đều thay đổi, đích thực sửa ác làm thiện, sửa mê làm ngộ, quả thật quay đầu. Chúng ta thường nói quay đầu là bờ. Đạo tràng chúng ta ngày nay ở bên này giảng kinh có quỷ thần nghe hay không? Chắc chắn có. Số lượng quỷ thần đến nghe kinh vượt hơn số người chúng ta ở hiện trường không biết gấp bao nhiêu lần. Phật Bồ Tát có thể hiện thân, chúng ta học tập Phật Bồ Tát, thử nhất nhất thân xung pháp giới. Đó là điều Phật Bồ Tát rõ ràng có thể làm được. Chúng ta ngày nay tiện dụng khoa học kỹ thuật, tiện dụng mạng Internet, cũng xung pháp giới. Ít nhất xung pháp giới người chúng ta. Bật trang web lên, toàn thế giới đều có thể thu được. Chúng ta bây giờ trong niệm niệm nghĩ, nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì sức mạnh này rất lớn. Nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Chúng tôi tưởng gì? Chúng tôi muốn có một kênh truyền hình vệ tinh. Bây giờ mặc dù không có sức mạnh ấy, nhưng tưởng, thường hay tưởng, tưởng nhiều rồi sẽ có ngày được. Duyên ấy thành thuộc. Chúng tôi ngày nay vì sao nắm bắt thời gian để giảng bộ đại kinh này? Chính là vì hy vọng tương lai bộ đại kinh này, những băng thu hình của chúng tôi có thể quảng bá ở trên kênh vệ tinh. Nếu chúng tôi có kênh rồi mà không có gì để chiếu thì khó đây. Cho nên hiện tại khi chúng tôi chưa có được, chúng tôi phải chuẩn bị nhuyễn kiện. Chúng tôi có đủ nhuyễn kiện thì dùng điều này để cảm động chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát hồi năm đó đã tặng một kinh cho Liên Trì Đại Sư. Đạo tràng của Liên Trì Đại Sư là cảm ứng đến. Cho nên đại điện chủ yếu của Ngài không gọi là Đại Hùng Bảo Điện, mà gọi là Thần Dẫn Điện. Đại điện ấy là do thần minh tạo. Kinh mà tương lai chúng tôi cảm ứng được sẽ gọi là Kinh Thần Dẫn. Mọi thu hình giảng kinh của chúng tôi đều có thể truyền bá ở trên kênh này. Toàn thế giới đều có thể thu về nghe được. Chúng tôi ngày nay đang muốn điều đó. Bây giờ chúng tôi nắm bắt thời gian để giảng những đại kinh này. Đó là thân cảnh cụ thể. Nếu mà nhanh được thì đại khai bộ kinh này chúng tôi chưa giảng xong thì nguyện vọng này đã mãn rồi. Chúng tôi không vì mình, chúng tôi vì tất cả chúng sanh. Đem đại pháp nhiệm màu nhất của Như Lai giới thiệu cho quần chúng quảng đại, giúp đỡ họ sống cuộc sống mỹ mãn. Có sự nghiệp thành công, cuộc đời hạnh phúc. Chúng tôi không yêu cầu hạnh phúc vui vẻ cho mình, mà hy vọng nhìn thấy tất cả chúng sanh hạnh phúc vui vẻ. Cho nên thử nhất nhất thân xung pháp giới, tất phong tịnh quang vũ chúng bửu, truyền hình tỏa sáng. Nội dung là pháp bảo, là lời dạy của chư Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền. Giải thoát môn này, phương pháp tu hành này, diệu biểu tinh tràng túc hành thận, ngài đạt được. Ngài khế nhập từ chỗ này, đích thực nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Chúng ta phải thường tác quán như vậy, thường tác tưởng như vậy, đương nhiên chúng ta cũng sẽ nhập pháp môn này. Từ tâm tư, từ hình tượng, từ diệu âm, dân hiến viên mãn, cúng dường viên mãn. Xin xem bài thứ 6. Như Lai cảnh giới vô biên tế, phổ vũ pháp vũ giai sung mãn, chúng hội đổ Phật sanh hoan hỷ, thử diệu âm thanh chi sợ kiến. Đây là nhạo thổ diệu âm túc hành thần, pháp môn mà ngài tu học là xuất sanh vô biên hoan hỷ hải. Chúng ta từ tán tụng của ngài nhìn thấy, ngài là đều được cả hai. Thần giáo lẫn ngôn hành, đó là một vị chân thiện tri thức. Thiên Thai Đại Sư nói một câu danh ngôn: năng thuyết bất năng hành, quốc chi sư giả. Chúng ta cầu thiện tri thức, phải hiểu được ý của Thiên Thai Đại Sư. Thiên Thai Đại Sư là cách nói này, Thanh Lương Đại Sư cũng là dạy chúng ta như vậy. Chúng ta yêu cầu một vị thiện tri thức hoàn toàn không có lầm lỗi, lão sư như vậy tìm không ra đâu. Thanh Lương Đại Sư nói rất thấu triệt, hoàn toàn không có lỗi, chỉ có một mình Đức Như Lai. Là bạn tìm không được lỗi thôi, ngoài Đức Như Lai ra, Đại Thánh Đại Hiền yêu cầu cả đời không có lỗi lầm là việc khó, không dễ dàng. Chúng ta cầu thiện tri thức cách cầu thế nào? Nên nhìn chính diện của họ, xem thiện hành của họ, đừng nhìn khuyết điểm của họ, đừng xem lỗi lầm của họ. Thanh Lương Đại Sư giảng rất hay: cho dù thiện tri thức này đích thực có lỗi lầm, chúng ta dùng thái độ gì? Chúng ta phải bỏ lỗi lầm của họ, lấy pháp của họ. Pháp của họ nói là chính xác, không nói sai. Đằng sau Đại Sư lại nói: thiện tri thức này thị hiện ở thế gian, ứng cư thuyết pháp. Như trong 53 lần tham học, thắng nhiệt Bà La Môn, Cam Lộ Quả Dương, Phiệt Tô Mật Đa Nữ, đều được họ thị hiện là tham sân si, là phản diện. Ấy là gì? Đại quyền thị hiện. Họ dùng phương pháp này độ loài chúng sanh kia. Loài chúng sanh ấy căn tánh khác nhau, họ phục điều này. Đó là đại quyền thị hiện, phàm phu mắt thịt chúng ta nhìn không ra đâu. Nếu bạn hoài nghi đối với thiện tri thức là bạn sai rồi. Mình làm mất cơ duyên quá tốt này đi. Lời này của Thanh Lương Đại Sư là một phen khai thị quan trọng mà Văn Thù Bồ Tát dạy thiện tài đồng tử tham học. Thanh Lương Đại Sư ở phần cuối có chú giải như vậy, giải thích gì chúng ta. Người học thật sự không thấy lỗi của thiện tri thức. Quý vị thấy vào thời nhà Đường, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư giảng càng rõ ràng hơn, càng thấu triệt hơn. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiên thế gian quá. Lỗi lầm của tất cả chúng sanh trong thế gian đều không thấy, huống gì thiện tri thức. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư cả đời thành đạo không phải là ngẫu nhiên. Vì điểm này chúng ta phải học hiểu nó, học hiểu mới được lợi ích lớn. Quá khứ tôi rời khỏi Đài Loan, sống ở Singapore. Theo sự hỗ trì của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tôi viết sống trong thế giới cảm ơn. Tôi viết 6 điều. 6 điều này các vị nhìn cho kỹ xem. Bất kiến thế gian quá, mới có thể thành tựu thanh tịnh bình đẳng từ bi của mình, mới có thể thành tựu trí tuệ chân thật của mình. Còn có một chút ý khí bất bình là sai rồi. Chúng ta học Phật học điều gì? Học Phật học Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với chúng sanh chính pháp giới là bình đẳng, không hề bất bình. Chúng ta nếu như có bất bình, ấy là phàm phu, ấy không phải học Phật. Học Phật chính là học sự thanh tịnh của Phật, học sự bình đẳng của Phật, học sự chân thành của Phật, học sự chánh giác của Phật, học sự từ bi của Phật. Thử hỏi xem trong 2 lần 6 thời chúng ta có phải học những điều này không? Chúng ta lại xem tán tụng của Bồ Tát. Như Lai cảnh giới vô biên tế, phổ vũ pháp vũ giai sung mãn. Đây chính là cảnh giới mà Nhạo Thổ Diệu Âm Túc Hành Thần ngài đã học tập. Đích thực học Phật giống Phật, học rất giống. Ở trong mọi cảnh duyên không khởi phân biệt chấp trước, ngài mới có thể làm được phổ, phổ độ chúng sanh. Do bởi mình phổ độ chúng sanh, vậy mới thật sự độ được chính mình. Nếu không thể phổ độ chúng sanh, sao có thể độ mình? Đây là đạo lý gì? Bạn phổ độ chúng sanh, tâm của bạn quảng đại, tâm của bạn thanh tịnh. Thì như trong Kinh Đại Thừa đã nói, tâm bao thái hư, lượng chư xa giới, bạn mới có thể làm được phổ. Tâm bao thái hư, lượng chư xa giới, thật ra là độ chính mình luôn. Chính mình siêu diệt mười pháp giới, không những là siêu diệt lục đạo, mà siêu diệt luôn mười pháp giới, há không phải độ mình sao? Độ người khác đích thực là độ mình. Không chịu độ người khác là tâm lượng của bạn nhỏ hẹp. Tâm lượng nhỏ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, tự tha đều không thể đắc độ. Sự nhiễm màu trong Pháp Đại Thừa chính là nhiễm màu ở khởi tâm động niệm độ tha. Khởi tâm động niệm nghĩ vì chúng sanh chín pháp giới, chứ không vì mình. Như vậy là phổ độ chúng sanh. Cần pháp môn nào thì chúng ta cúng dường pháp môn nấy. Chính chúng ta không có năng lực này, chúng ta có thể ở trong di giáo của Thế Tôn mà chọn lựa. Chọn lựa pháp môn khí cơ này. Chúng ta nhắm vào xã hội hiển tiền. Pháp môn nào thích hợp nhất? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bộ kinh này bạn sẽ hỏi tôi, có phải Pháp Sư Ngài lựa chọn không? Tôi nói với bạn không phải. Vị nào lựa chọn vậy? Hoằng Nhất Đại Sư lựa chọn đấy. Tôi tán đồng và hoan hỷ với sự lựa chọn của lão nhân cha Ngài. Ngài chọn đích thực là hay lắm. Trực tiếp vì chúng tôi giới thiệu, đó là giáo sư Phương Đông Mỹ. Đó là trực tiếp hướng dẫn tôi. Hai vị đại đức ban đầu của tôi, một vị là đại đức xuất gia, là Hoằng Nhất Đại Sư, sẵn được đại chúng kính ngưỡng. Một vị khác cũng là thân giáo sư của tôi, tiên sinh Phương Đông Mỹ. Cho nên tôi học tập bộ kinh này là có sư thừa. Giảng giải bộ kinh này cho tôi đó là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi ở Đài Trung nghe lão nhân gia Ngài giảng Hoa Nghiêm. Sau đó đọc tụng cho kỹ càng. Mới thấy rõ bộ kinh này nhắm vào xã hội hiện tiền. Xã hội vào thế kỷ 21 vô cùng phức tạp. Chúng sanh này quả thật như trong kinh Địa Tạng đã nói, can cường nan quá đến cực độ, cán cường nan hóa đến cực độ. Liều thuốc kinh Đại Phương Quán Phật, Hoa Nghiêm này rất đúng chứng. Cho nên mọi người chúng tôi ở đây đọc tụng, học tập đều vô cùng hoan hỷ. Thần túc hành là dẫn đạo tu hành của chúng ta, là người dẫn đường tu hành của chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta đi theo Phật đạo, đi theo giác đạo. Cho nên nhìn xem mỗi một vị đích thực là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đó là điều chúng ta phải học tập. Chúng ta phải đem lời dạy của Thánh Hiền ở mọi lúc, mọi nơi, dùng phương tiện thiện xảo giới thiệu cho đại chúng. Phải khẳng định, ta đến thế gian này chính là để làm chuyện như thế. Ngoại trừ chuyện này ra, ta không có việc gì. Việc gì cũng không có hết. Chúng hội đổ Phật sanh hoan hỷ. Chúng hội chính là nói tất cả chúng sanh được chúng ta tiếp xúc. Nghe được Phật pháp, nhìn thấy hình tượng Phật này ở đâu? Phật là chính mình. Mình là đại biểu của Phật. Ta xuất gia thì Phật thị hiện bằng thân phận xuất gia. Ta tại gia thì Phật thị hiện bằng thân phận tại gia. Làm sao mới như Phật? Tịnh nghiệp tam phước, đây là căn bản. Bất luận tại gia hay xuất gia, điều bạn đã biểu hiện là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn phải làm ra điều này. Từ tướng mạo của bạn, từ phong độ của bạn, hiển thị ra cho người ta thấy, đó là Phật. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tế hạnh phải học. Tế hạnh quá nhiều, tôi kính khuyên các vị, ít nhất chúng ta phải học 24 môn oai nghi của 10 giới sa di. Chúng ta làm thật, đích thực là gương của Phật, gương của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta là học sinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, học sinh tóm lại là như lão sư. Hình tượng của lão sư là sự biểu diễn của học sinh, học sinh là khuôn mẫu của lão sư. Người xưa nói, nhìn trò mà biết ông thầy. Nhìn thấy hình tượng của đồ đệ là biết lão sư của bạn. Lão sư có biết dạy không? Lão sư có học vấn thật sự, đức hạnh thật sự không? thì học sinh học được mấy phần? Nhìn bạn mà biết người ấy ra sao, nhìn xem những bạn bè mà bạn giao tiếp thì biết bạn là người như thế nào, bạn là thiện nhân hay bạn là ác nhân, bạn ở cùng với những người nào. Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Quả nhiên biểu hiện là hình tượng của Phật Bồ Tát thì mọi chúng hội chính là ngay trong mọi sự tụ hội, những người này nhìn thấy bạn đều sanh lòng hoan hỷ. Thử diệu âm thành chi sở kiến, chính là nhạo thổ diệu âm thần ngài thấy được. Bài kệ sau đây: Phật âm thanh lượng đẳng hư không, nhất nhất âm thanh tất tại trung, điều phục chúng sanh mi bất biến, như thị chiên đàn năng thính thọ. Chiên đàn thọ quan túc hành thần, pháp môn mà ngài tu học vô cùng kế hợp với chúng sanh thế giới Sa Bà chúng ta. Giáng Thù Bồ Tát ở trong hội Lăng Nghiêm đại biểu chúng sanh thế giới Sa Bà lựa chọn pháp môn. Ngài nói hay lắm: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Nói căn cơ chúng sanh thế giới Sa Bà chúng ta trong sáu căn, nhĩ căn lợi nhất. Cho nên hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, dùng âm thanh làm giáo thể. Mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp với mọi người, lên lớp dùng âm thanh chứ không dùng văn tự. Lại nhìn xem Trung Hoa cổ xưa, Khổng Lão Phu Tử dạy học sinh cũng dùng biện pháp này, dùng âm thanh. Quả thật là chứng minh Giáng Thù Bồ Tát nói không sai. Chiên đàn thọ quan túc hành thần, ngài sử dụng là phương pháp này, là Phật âm thanh lượng đẳng hư không, trọn khắp pháp giới. Nhất thiết âm thanh tất tại trung, âm thanh của chúng sanh chính pháp giới. Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Phật thuyết pháp, chúng sanh được lợi ích chân thật. Mời xem kệ tụng thần túc hành bài thứ 7: Phật âm thanh lượng đẳng hư không, nhất thiết âm thanh tất tại trung, điều phục chúng sanh mi bất biến, như thị chiên đàn năng thính thọ. Chiên đàn thọ quan túc hành thần, pháp môn mà ngài đã tu học là dĩ hương phong phổ giác, nhất thiết đạo tràng chúng hội. Chúng ta ở đây đọc được phần trước, mặc dù nói một chút nhưng ý nghĩa còn chưa hết. Chúng ta ở đây làm bổ sung. Trong nhất thiết âm thanh, nội dung của âm thanh là điều phục chúng sanh. ba chữ sau hay lắm: mi bất biến, không có gì không khắp. Khắp là phổ biến, khắp đến. Trong câu này, vì chúng ta hiển thị ra sự từ bi vô tận của chư Phật Bồ Tát. Vì chúng sanh thiết tưởng được chu đáo, tất cả chúng sanh tập khi phiền não từ vô thủy đến giờ, Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Cho nên có năng lực đối trị, thì chúng ta sẽ hỏi: Phật đã có năng lực như vậy rồi, đối với tập khí phiền não của ta quan sát rõ ràng đến vậy, lại có phương pháp để đối trị, tại sao ngày nay ta vẫn không thể thành tựu? Thì như năm ngoái, tôi ở Kuala Lumpur gặp được một pháp sư tiểu thừa. Nói chuyện với tôi oán trách Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông nói: Phật nói chúng sanh độ tận ta mới thành Phật, tôi còn chưa độ mà Thích Ca Mâu Ni Phật sao có thể thành Phật? Trách cứ Phật Bồ Tát. Tôi bảo ông rằng: bạn sai rồi, Phật Bồ Tát hiểu bạn rất rõ, Phật Bồ Tát dạy bạn cũng vô cùng chu đáo. Vấn đề nằm ở đâu? Chính bạn không y giáo phụng hành, sao bạn có thể trách Phật Bồ Tát? Kêu tôi không trách cứ Phật Bồ Tát ở điểm nào chứ? Tôi không phụng hành ở điểm nào? Phật Bồ Tát dạy bạn nhẫn nhục, bạn làm được chưa? Học Phật còn ôm một bụng oán khí. Bạn không có Bát Nhã Ba La Mật, bạn cũng không có Thiền Định Ba La Mật, bạn cũng không có Nhẫn Nhục Ba La Mật, Bố Thí và Trì Giới, hết thảy đều không có cả. Sao bạn khiển trách Phật Bồ Tát chứ? Cho nên Mạnh Phu Tử nói hay lắm: khi cảnh giới hiện tiền, người thông minh, người có trí tuệ phán cầu chư kỷ, gặp sự hành hạ, gặp phải chướng ngại thì quay đầu lại phản tỉnh. Lỗi lầm ở về phía mình chứ không ở người. Người khác có lỗi lầm đâu. Mạnh Phu Tử hãy còn hiểu được đạo lý này, huống gì Phật Bồ Tát. Từng câu mà trong kinh giảng chân thật, chúng ta không thể thành tựu. Nói thực tại, trách chúng ta nghe không hiểu lời của Phật. Ngày nay đang đọc, ngày nay đang nghe mà không nghe hiểu. Đừng nói không hiểu gì khác, không hiểu ngay tịnh nghiệp tam phước. Tại sao nói bạn không hiểu, bạn không làm được? Người hiểu nhất định làm được, người không làm được khẳng định là không hiểu. Đó là lúc còn trẻ tôi mới học Phật. Chương gia đại sư nói với tôi, lão nhân gia ngài nói với tôi, Phật pháp biết khó làm dễ. Làm dễ, bạn không làm được là bạn không biết. Câu nói này trở về sau tôi càng nghĩ càng có đạo lý. Quả thật là như vậy. Phật pháp không phải biết dễ làm khó. Phật pháp là biết khó làm dễ. Phật pháp như vậy khiến chúng tôi liên tưởng đến hết thảy mọi lời dạy thánh hiền đều là biết khó làm dễ. Làm sao chứng minh? Chúng ta nhìn xem các bạn nhỏ 3-4 tuổi, bạn dạy chúng, chúng có thể làm được. Đó là làm dễ. Đó là chúng ta thật sự nhìn thấy. Hiện nay ở Đài Loan, ở Trung Hoa Đại Lục, có một số người phát khởi việc cho trẻ em đọc kinh. Tôi nghe Dương Lão Sư nói với tôi là dạy đệ tử quy. Khi ông dạy ở Đài Loan, các bạn nhỏ 3-4 tuổi, chúng làm được. Nhưng quay ngược lại nhìn cha mẹ chúng không làm được. Chúng sẽ nói với cha mẹ, điều này bố mẹ không làm được, điều kia bố mẹ cũng không làm được. Chúng làm được. Hành thật sự là dễ. Biết thực tại là khó. Biết thật sự rồi, có lẽ nào không làm được? Cho nên điều phục chúng sanh mi bất biến là một câu nói thật. Chúng ta ngày nay không có được sự điều phục của Thế Tôn là chính chúng ta tâm ý thô tháo. Nói thực tại, chúng ta đọc cũng không ít, mà nghe cũng không ít đâu, nhưng chưa nghe vào, không xem hiểu. Cho nên trong đời sống thường ngày vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của mình, không thể được đại tự tại, không thể tùy chúng sanh duyên. Vẫn một mùi chấp trước vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình, thì đương nhiên sanh phiền não. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, được đại tự tại. Thật sự làm được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Lại xem bài thứ 8 sau đây. Nhất thiết mau khổng xuất quá âm, xiển dương tam thế chư Phật danh, văn thử âm giả dài quan hỷ, liên hoa quan thần như thị kiến. Liên hoa quang minh túc hành thần, pháp ngài đã tu học là pháp môn niệm Phật. Chúng ta ở phần trước nhìn thấy môn được ngài chủ tu là nhất thiết mau khổng phóng quang minh diễn di diệu pháp âm. Di diệu pháp âm chúng ta từ trong kệ tụng minh bạch rồi. Di diệu pháp âm là tam thị chư Phật danh. Công đức nghe Phật danh không thể nghĩ bàn. Một lần lọt tai mãi làm giống đạo. Cho nên Phật ở trong tất cả kinh luận tán thán danh hiệu chư Phật, sự thuyên thích nằm trong danh hiệu là công đức viên mãn. Những năm này chúng tôi ở trong kinh giáo nhìn ra như lão cư sĩ Mai Quang Hy trong bài tựa kinh Vô Lượng Thọ đã dẫn dụng các đại đức thời Tùy Đường. Khi ấy không chỉ là các đại đức của Trung Hoa mà còn bao gồm những cao tăng Cao Ly Nhật Bản lúc bấy giờ du học tại Trung Hoa. Họ cùng nhau quan sát tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm. Pháp môn nào, cũng tức là ngày nay nói bộ kinh điển nào, là giảng viên mãn nhất, thù thắng nhất. Dường như chẳng phân tông phái, tất cả các vị đại đức này đều khẳng định kinh đủ để đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Xưng bộ kinh này là pháp luân căn bản, tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Tất cả kinh đều là giảng một phần nào đó, một mục nào đó của Hoa Nghiêm. Cho nên trước đây tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi, kinh Hoa Nghiêm ở trong toàn bộ Phật Pháp nó là khái luận. Như chúng ta nghiên cứu triết học vậy, khái luận triết học. Không gì không bao quát. Rồi các vị đại đức này lại quan sát thâm nhập nữa, phát hiện kinh Vô Lượng Thọ là chỗ quay về của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có thể có được rốt ráo viên mãn là cuối cùng kết quy vào kinh Vô Lượng Thọ. Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Vậy mọi người cũng là công nhận kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất. Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều là dẫn đạo của kinh Vô Lượng Thọ, dẫn lối chúng ta vào Vô Lượng Thọ, vậy mới được rốt ráo viên mãn. Cho nên đầu đời Thanh vào thời đại Càn Long, cư sĩ Bành Tế Thanh nói kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh A-di-đà chính là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Lời nói ấy có đạo lý. Không nói sai. Kinh Vô Lượng Thọ, hiện nay chúng tôi thật sự là hy hữu khó gặp. Thấy được bản hội tập của Hạ Liên Lão, chúng tôi lại thâm nhập quan sát. Trong 48 phẩm này, phẩm nào là đệ nhất, thù thắng nhất, quan trọng nhất? Đương nhiên là phẩm thứ 6. Phát đại thệ nguyện, 48 nguyện Di Đà. 48 điều của 48 nguyện, điều nào là đệ nhất? Điều đó không cần chúng tôi nói, cổ đại đức đã nói ra cho chúng ta là nguyện thứ 18. Nguyện 18 là nguyện gì? Nguyện 18 chính là chư Phật danh hiệu. Lâm chung 10 niệm, chắc chắn giảng sanh. Cho nên nguyện 18 là cốt lõi của 48 nguyện. Thế là chúng ta minh bạch công đức danh hiệu đệ nhất. Bốn mươi tám nguyện là chú giải danh hiệu của A Di Đà Phật, thuyết minh tường tận. Bộ kinh Vô Lượng Thọ là chú giải của 48 nguyện. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta từ chỗ này mà quan sát mới biết công đức của sáu chữ hồng danh A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn. Bao quát tất cả Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm. Thích Ca như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh nói Phật Pháp vô lượng vô biên, cũng không hơn nổi câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Xiển dương tam thị chư Phật danh, tam thị chư Phật chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Văn thử âm giả giai quan hỷ, chúng sanh chín pháp giới, thậm chí là bao gồm 41 ngôi pháp thân đại sĩ nhất chân pháp giới. Chúng ta nhất tâm xưng niệm, không xen lẫn một vọng tưởng. Niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả chúng sanh trong mười pháp giới không ai không hoan hỷ. Do đó có thể biết, chúng ta nếu muốn khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ, nên làm thế nào? Niệm Phật. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước là thâm tín nhân quả. Câu ấy nói thế nào? Khi tôi mới học Phật, nhìn thấy câu này không hiểu. Tôi nghĩ 3-4 năm, có một hôm bỗng minh bạch ra. Tại sao? ba điều trong tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên là phước báo nhân thiên, điều thứ hai là phước báo tiểu thừa, điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Thâm tịnh nhân quả đặt vào điều thứ nhất, tôi sẽ không hoài nghi. Vì phàm phu chúng ta đều biết, trong thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp phải chịu ác báo. Thâm tín nhân quả này phàm phu chúng ta đều biết, Bồ Tát còn phải tu sao? Tôi quá cảm xúc không thôi. Nghi vấn này ở trong lòng 3-4 năm. Có một hôm bỗng thông suốt rồi mới hiểu được nhân quả ấy không phải là nhân quả phổ thông. Là nhân quả gì? Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Tôi từ chỗ nào minh bạch được? Từ câu Phật giảng trong Đại Kinh, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh, bỗng nhiên ngộ ra. Trong tất cả pháp bao gồm cả Phật, từ tâm tưởng sanh. Đại Thế Chí Bồ Tát nói ức Phật niệm Phật là nhân. Hiện tiền đương lai tất định kiến Phật là quả. Kiến Phật thì thành Phật. Cho nên tôi mới thật sự hiểu được câu này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tôi mới đem 11 câu trong tịnh nghiệp tam phước này giảng giải rõ ràng, làm rõ ràng, làm minh bạch. Ở chỗ này là chứng minh văn thử âm giả giai quan hỷ, liên hoa quan thần như thị kiến. Đây là chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật. Bài kệ thứ 9: Phật thân biến hiện bất tư nghị, bộ bộ sắc tướng do như hải. Tùy chúng sanh tâm tất lệnh kiến, thử diệu quang minh chi sợ đắc. Đây là tán tụng của di diệu quang minh túc hành thần. Pháp môn mà Ngài chủ tu là kỳ thân biến xuất chủng chủng quang minh vọng, phổ chiếu diệu giải thoát môn. Người dẫn đầu tu hành này lấy thân làm chuẩn mực, hiện thân thuyết pháp. Không chỉ là ngôn giáo mà cũng là thân giáo. Câu thứ nhất trong tán tụng: Phật thân biến hiện bất tư nghị, thuyết minh với chúng ta Phật không có thân tướng nhất định. Tùy chúng sanh hiện tướng. Bộ bộ sắc tướng do như hải. Hải là tỷ dụ sâu rộng không ngàn mé. Bộ bộ chính là chỉ mọi lúc mọi nơi. Chắc chắn là lấy tâm chúng sanh. tùy cơ ứng hóa. Tâm chúng sanh là cảm, thân Phật là ứng. Người cảm có tâm, còn người ứng vô tâm. Chúng ta với chúng sanh tại sao không thể không cảm ứng đạo giao? Tâm ta tưởng họ là cảm, tâm họ tưởng mấy thứ khác, vậy thì không thể ứng. Nếu như trùng hợp khi ta tưởng họ mà khi đó họ tưởng ta thì sẽ có cảm ứng, nhưng không có chuyện trùng hợp đâu. Cái hay của Phật là hay ở chỗ nào? Phật không có tưởng, cho nên chúng sanh có tưởng trong niệm thì Phật ứng liền ngay, thông suốt, không có chướng ngại. Chúng ta là vọng niệm vào dạ, chúng ta có thể cảm Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thể ứng chúng ta. Chúng ta đối với chúng sanh thì rất khó khăn. Đạo lý nằm ở ngay đây. Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. Cách học của chúng ta là thế nào? Chúng ta không có thần thông đạo lực của Phật, cũng không có trí tuệ phương tiện của Như Lai. Chúng ta làm sao làm trọn lời dạy này? Đây chính là xét lời, nhìn vẻ mà ngày nay chúng tôi thường hay nói. Nếu chúng ta thấy người đông, bạn nhìn theo kiểu xem tướng số, xem phong thủy, những người này làm nghề nghiệp thế này, dựa vào điều này kiếm cơm. Vì vậy họ quan sát đối với một cá nhân rất cẩn thận, chẳng như chúng ta tâm ý thù thạo. Chúng ta không phải làm nghề nghiệp này, không theo điều này kiếm cơm, cho nên không lưu ý. Họ nhờ điều này hành nghề kiếm ăn. Quan sát người thật sự là quan sát từng chút một. Người mà họ xem đã nhiều kinh nghiệm phong phú, cho nên chúng ta nói đến xét lời nhìn vẻ, họ đích thực là hạng nhất. Như vậy mới có thể ứng cơ thuyết pháp. Chúng ta ở trong đó học điều này. Tiếp xúc chúng sanh, chúng ta nghe âm thanh của họ, xem biểu tình của họ, thì biết chúng ta nên nói cho họ những điều gì, họ có thể chấp nhận, họ sẽ không bài xích. Nếu là rất thích hợp tâm ý của họ thì họ sẽ vô cùng hoan hỷ. Khi không quá hoan hỷ họ cũng không đến nỗi phản đối. Nếu khi chúng ta cứ nêu ra nói chuyện với họ mà họ biểu tình của họ không tốt, biểu hiện ra không thể chấp nhận, thì lời ấy phải chấm dứt ngay, không thể nói tiếp nữa. Nói tiếp nữa là tổn thương cảm tình, dấy thị phi, thậm chí khiến đối phương nhớ cừu hận, quả từ miệng mà ra. Đối phương không phải Phật Bồ Tát, không phải thiên thần bậc cao, họ có sân khỏe, họ có tật độ, tâm lượng họ nhỏ hẹp, chúng ta mặc dù hảo tâm hảo ý đem đại pháp thánh hiền cống hiến cho họ, nhưng chưa chắc họ vui lòng chấp nhận, chưa chắc cảm kích bạn đâu. Thậm chí còn gây phản tác dụng. Anh đem mấy thứ này để dạy đời tôi ư? Thấy mắt thành thù, phiền phức này lớn lắm. Nhà Thanh từ khi khai quốc, trong cung đình thường xuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Mãi đến thời đại Hàm Phong đều không hề dở dang. Hoàng đế Hàm Phong chết rồi, Từ Hy Thái Hậu chấp chính, trong cung đình mới bãi bỏ giảng kinh Vô Lượng Thọ. Bà không thích nghe. Bà thích điều gì? Thích nghe tuồng. Trong cung đình ngày ngày diễn tuồng, dựng đài kịch. Tại sao không thích nghe? Đại khai chúng ta nhìn thấy những điều trong kinh văn giảng có thể phạm vào không ít khuyết điểm của bà, nghe không thoải mái, tự xưng mình là lão Phật gia. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể xếp qua một bên, chính bà là lão Phật gia. Còn ai dám ở trước mặt bà giảng Phật pháp? Những điều bà thích nghe là bợ đỡ, nịnh hót, tân bốc. Quốc vận nhà Thành cư xa xuống ngàn trượng, cuối cùng mất trong tay của bà. Đó là thuyết minh xét lời nhìn vẻ là quan trọng biết bao. Câu thứ ba nói hay lắm: tùy chúng sanh tâm tất lệnh kiến, mãn tâm nguyện của chúng sanh. Tâm lượng bạn nhỏ thì nói pháp nhỏ với bạn, tâm lượng bạn lớn thì nói pháp lớn với bạn. Bạn thích không thì nói pháp không với bạn, bạn thích hữu thì nói pháp hữu với bạn. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, điều Bồ Tát đã tu. Như vậy mới thật sự có thể lợi ích chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Người bình thường chúng ta nói là biện tài vô ngại. Hồi trước khi chúng tôi học kinh giáo, Lý lão sư đối với môn Quán Cơ này hết sức coi trọng. Thầy dạy sơ học, đó là khoa mục trọng điểm đấy. Khoa mục trọng điểm khác nữa là kết duyên. Nếu bạn không kết duyên, dù thành tựu của bạn cao đi nữa, biện tài vô ngại, bạn không có duyên với thịnh chúng, Cho dù bạn giảng kinh giảng rất hay, cũng không ai thích nghe đâu. Lão nhân gia ngài nêu ra rất nhiều ví dụ, ví dụ kể với chúng tôi, khích lệ chúng tôi bình thường phải rộng kết duyên lành, rộng kết pháp duyên. Đến khi tương lai bạn phát tâm hoằng pháp, khi lên giảng đài thỉnh chúng đông, pháp duyên thù thắng. Nếu muốn pháp duyên thù thắng, không thể không tu bố thí ba la mật. Bố thí mới có thể kết duyên với người. Đó là điều trọng điểm. Nếu muốn khế cư, thì bạn nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Bạn mới có thể ứng cư, tuyệt đối không được tùy thuận chính mình. Bạn phải biết hằng thuận chúng sanh. Tùy thuận chính mình, tôi muốn thế này là không được. Họ lại nghĩ thế kia, bạn phải làm sao? Ý kiến bất hòa thì rắc rối đến, chướng ngại đến. Cho nên Phật Bồ Tát tu nhẫn nhục ba la mật, mình không ý kiến, cứ tùy thuận ý kiến người khác, điều hòa ý kiến của người khác. Phải hiểu đạo lý này. Vậy mới là biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta nhìn xem từ xưa đến nay, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều xung đột giữa người với người, cho đến nỗi dẫn đến chiến loạn. Nguyên nhân là gì? Kiên trì ý kiến của mình, không chịu chấp nhận ý kiến người khác mà gây nên nỗi ấy. Phật Bồ Tát rõ ràng, Thánh Hiền Nhân thấy rõ ràng. Cho nên vậy chúng ta nhường nhịn, nơi nơi nhường nhịn, học tùy duyên tùy hỷ. Học tùy tâm ứng lượng. Chỗ này Diệu Quang Minh Bồ Tát, Di Diệu Quang Minh Túc Hành Thần, ngài ở trong đó dạy chúng ta. Lại xem bài kệ cuối cùng, Thập Phương Phổ Hiện Đại Thần Thông, Dứt Thị Chúng Sanh Tất Khai Ngộ, Chúng Diệu Hoa Thần Ư Thử Pháp, Kiến Dị Tâm Sanh Đại Hoan Hỷ. Đây là tán tụng của Tích Tập Diệu Hoa Túc Hành Thần. Pháp môn mà ngài chủ tu là khai ngộ nhất thiết chúng sanh, lệnh sanh hiện căn hải. Ở trường hàng trước đã báo cáo qua với các vị, đó là tổng kết đức hạnh mà người dẫn đầu tu hành cần có đủ. Họ mới có thể lãnh chúng. Họ là một bậc lãnh chúng xứng chức. Thập phương phổ hiện đại thần thông, đó chính là hiện thân ứng cơ thuyết pháp. Nhất thiết chúng sanh tất khai ngộ. Mục tiêu này rất không dễ dàng làm được. Thuyết pháp không thể không khí cơ, khí lý. Cho nên kinh Phật xưng đó là khí kinh. Trên khí với lý mà chư Phật đã chứng, dưới khí với cơ mà chúng sanh đáng độ. Xương đó là khí kinh, khác với sách vở thế gian. Điển tịch của thế gian có cái khí lý không khí cơ, có cái khí cơ không khí lý. Phật pháp lý cơ song khí mới có thể khiến tất cả chúng sanh khai ngộ. Vậy tất cả chúng sanh không khai ngộ thì phải làm sao? Chúng ta hiểu được căn cơ của tất cả chúng sanh không bằng nhau. Chúng ta ở trong kinh điển thường hay đọc, căn cơ thành thục hễ nghe là khai ngộ. Loại người này không nhiều. Chúng ta lấy Thiền Tông làm ví dụ. Đạt Ma Tổ Sư ở chùa Thiếu Lâm quay mặt nhìn vách 9 năm. Chẳng lẽ mỗi ngày cứ ngồi im đó, không nói câu nào? Cách nghĩ này là trái với lẽ thường. Trừ thời gian Ngài đã tọa ra, Ngài cũng ăn cơm, Ngài cũng sẽ tản bộ, cũng sẽ nói chuyện với mọi người, cũng sẽ thảo luận một chút Phật pháp với mọi người, nhưng không một ai khai ngộ. Song dù không khai ngộ cũng cứ nói, gieo thiện căn cho chúng sanh này. Về sau gặp được tuệ khả, tuệ khả khai ngộ. Trong tất cả chúng sanh có một người khai ngộ, còn không khai ngộ là căn chưa thành thục. Chưa thành thục phải làm sao? Giúp họ tăng trưởng thiện căn. Vậy mới đúng. Người không có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Đó chính là tùy chúng sanh tâm mà thọ pháp. Phần trước đã nói, đem pháp truyền thọ cho họ. Tuyệt đối không phải mỗi một chúng sanh đều là căn thuộc, điều này không có khả năng. Có một vài người căn lợi, dù không ở bên cạnh, họ vẫn khai ngộ. Vĩnh Gia Đại Sư dưới hội Đức Lục Tổ là như vậy. Vĩnh Gia Đại Sư khai ngộ rồi, còn chưa gặp Lục Tổ. Ngài gặp hành sách, thảo luận Phật Pháp với hành sách. Hành sách vô cùng kinh ngạc. Hành sách nói, ông quả thật không phải người phàm. Kiến giải của ông là đại đức minh tâm kiến tánh. Diễn gia bèn nói với ông, ngài ấn chứng cho tôi đi. Hành sách nói, tôi không được, thanh vọng và tư cách của tôi quá cạn. Ông nên không ngại khó nhọc, đến Tào Khi thỉnh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ấn chứng cho ông. Cho nên Diễn Gia bèn đến Tào Khi đi lễ bái Lục Tổ. Quả nhiên không sai, vừa gặp mặt nói mấy câu chuyện thôi, Lục Tổ đã ấn chứng cho ông. Các vị phải biết, ấn chứng Lục Tổ chính là lão sư của ngài, Diễn Gia chính là đệ tử của ngài, đệ tử đắc pháp. Lão sư ấn chứng cho bạn, bạn giỏi lắm. Sau khi ấn chứng, Diễn Gia Đại Sư quay đầu lại muốn ra đi. Lục Tổ lưu ngài ở một đêm, ngày mai lại đi. Ngài ở Tào Khi một đêm, cho nên cũng lưu lại một giai thoại là Nhất Túng Giác. Đó là căn thuộc. Mặc dù không ở dưới hội của mình, nhưng căn thuộc chín mùi quá rồi. Hễ gặp mặt là thành tựu. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này, học tập theo Phật Bồ Tát. Kẻ không có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn. Người có thiện căn thì giúp họ tăng trưởng thiện căn. Kẻ thiện căn thành thục thì giúp họ khai ngộ. Nhất định phải biết, căn tánh của chúng sanh chẳng bằng nhau. Chính chúng ta cũng như vậy. Nghĩ xem mình học bao nhiêu năm, tu bao nhiêu năm. Chính chúng ta nắm được tiến bộ thế nào rồi. Chính mình nghĩ đi, sau đó lại nhìn xem người khác, thì bạn biết trong đó khó chứ không dễ dàng. Lão sư miệng đắng lòng thương, dặn đi dặn lại, chính tôi học Phật, mặc dù ở bên tiên sinh phương Đông Mỹ nghe Pháp, bên Chương Gia Đại Sư 3 năm đặt nền móng rồi. Nếu không có Lý Lão Sư 10 năm hung đúc thì sẽ không thành tựu. Căn 10 năm với thầy, ngày ngày nghe giáo huấn của thầy, ngày ngày quan sát oai nghi của thầy. Lão nhân gia ngài lấy thân làm chuẩn mực, làm cho chúng tôi thấy thật sự là buông xuống. Một tay thầy sáng lập Đài Trung Liên xã, xã trưởng đứng đầu là thầy, nhiệm kỳ hết thì thầy giao cho người khác. Sáng lập Từ Quan Đồ Thư Quán, thầy làm quán trưởng đầu. Nhiệm kỳ thứ hai giao cho người khác. Đem sự nghiệp này kiến lập, thành tựu, cơ sở quy mô đã vào quỹ đạo, là lập tức giao cho người khác. Còn mình chuyên môn làm công tác giảng kinh dạy học. Giảng kinh dạy học là cả đời thầy không hề dở dang. Thầy ở Đài Loan giảng kinh phải dời theo đồng tu bản địa. Đồng tu bản địa người lớn tuổi nghe không hiểu quốc ngữ, cần dùng tiếng Đài phiên dịch. Thầy cũng bồi dưỡng 3-4 nhân tài phiên dịch, phiên rất hay. Đều là làm cho chúng ta thấy thật sự là nâng lên hay buông xuống. Không có một mảy may lưu luyến, không có một mảy may vướng bận. Chúng tôi 10 năm tiếp nhận ngôn giáo và thân giáo của lão nhân gia ngài, không có sự hung đúc như vậy, gương xấu kém của lề thói xã hội hiện nay. Chúng tôi ở trong xã hội này không bị đào thải có dễ gì đâu. Rời khỏi nơi của Lý lão sư, được hàng quán trưởng cung cấp đạo tràng giảng kinh suốt 30 năm. Đó là bà toàn tâm toàn lực để tôi mỗi ngày có giảng đài luyện tập. 30 năm này luyện tập trên giảng đài, ngày ngày giảng cho người khác nghe, ngày ngày giảng cho mình nghe. Hay nói cách khác, từ lúc tôi học Phật đến nay 50 năm, hai mươi sáu tuổi tôi bắt đầu học Phật, thân cận Chương Gia Đại Sư. 50 năm không gian dở. Ngày nay mới có một chút thành tựu nhỏ. Thực tại là không dễ dàng. Tôi đi theo lão sư, tôi nghe lời. Nếu là ngoài thì dân, trong thì trái, ắt không thể thành tựu. Đồng học chúng tôi hơn 20 người, người thành tựu không nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Không hoàn toàn y giáo phụng hành, không thể nào làm trọn lời lão sư dạy vào đời sống của mình. Cho nên không thể thành tựu. Nguyên nhân ở chỗ này. Chúng diệu hoa thần ư thử pháp, tích tập diệu hoa túc hành thần, ngài ở trong pháp môn này thành tựu kiến dĩ tâm sanh đại hoan hỷ. Kiến là kiến đạo, kiến đạo chính là chứng đạo. Trong Phật Pháp Đại Thừa đó là viên giáo. Kiến đạo vị là viên giáo sư trụ Bồ Tát. Kiến đạo rồi, sư địa gọi là hoan hỷ địa. Đó là thị hiện ở đây. Ngài thị hiện làm người dẫn đầu tu hành, cùng ở chung cộng tu với mọi người chúng ta. Chúng ta chọn Ngài làm ban trưởng, Ngài là tư cách như vậy. Bồ Tát hoan hỷ địa. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.